Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 8 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, các đại biểu làm việc tại hội trường nghe các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp.
Bằng tâm huyết, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm, cô giáo Ngô Thị Minh, giáo viên tiếng Anh trường tiểu học Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã không ngừng nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo ra nhiều phương pháp giảng dạy phù hợp với lứa tuổi học sinh.
Để quản lý chặt chẽ vật liệu nổ, lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường công tác quản lý, đấu tranh phòng ngừa các hành vi mua bán, tàng trữ vật liệu nổ trái phép. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Sáng ngày 8 tháng 7 năm 2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 6 tháng qua mặc dù chịu tác động bởi dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của nhân dân, nên tỉnh vẫn có tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 2,63%. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 trên địa bàn ước đạt gần 335.000 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 6.550 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản theo giá so sánh năm 2010 ước đạt gần 7.200 tỷ đồng, tăng 2,68% so với cùng kỳ. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 86%. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai chủ động, quyết liệt, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Trên cơ sở đánh giá khách quan những kết quả đạt được và chỉ rõ những khó khăn hạn chế trong quản lý điều hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đưa ra 10 nhóm giải pháp chính trong 6 tháng cuối năm nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị, trên cơ sở những chủ trương định hướng của Tỉnh ủy, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần phát huy trí tuệ, vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, thảo luận thẳng thắn, dân chủ, công tâm, khách quan để tìm ra các giải pháp hiệu quả, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và cả giai đoạn 2015-2020. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, hướng tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã nghe hơn 20 báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đây đều là những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm và sẽ được Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận thấu đáo và quyết nghị, góp phần thiết thực vào việc điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Như mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh và nhiều nội dung quan trọng khác. Ngoài ra, cũng trong ngày làm việc đầu tiên, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy trình miễn nhiệm bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, quy trình miễn nhiệm bầu Phó trưởng Ban chuyên trách Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao trình độ năng lực kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên kiêm chức và chuyên trách của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, trong 2 ngày 7 và 8 tháng 7, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2020. Đợt này có 4 đồng chí giảng viên tham gia thao giảng gồm: Nguyễn Quang Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; Vũ La Hoàng, Chủ tịch Hội nông dân thành phố; Trần Trung Tuyến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Khúc Thái Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố. Trong quá trình thao giảng, các giảng viên lý luận chính trị đã thực hiện giảng dạy các chuyên đề thuộc chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới gồm: phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua thao giảng, giúp đánh giá chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên kiêm chức và chuyên trách của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, từ đó có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên của Đảng bộ thành phố, đồng thời lựa chọn giảng viên xuất sắc tham gia thao giảng lý luận chính trị cấp tỉnh.
Chiều ngày 7 tháng 7, Hợp tác xã Trẻ Hưng Việt tổ chức Đại hội Thành viên Thường niên 2019. Hợp tác xã Trẻ Hưng Việt được thành lập tháng 8 năm 2018 với 8 thành viên, phát triển từ Tổ Hợp tác Sản xuất Chè Việt Gáp xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng. Sau hơn 1 năm hoạt động, Hợp tác xã đã đạt được những kết quả bước đầu. Với diện tích chè 5 hectare, Hợp tác xã có 54 cơ sở sản xuất chế biến với 18 máy sao, 40 máy vò, 4 máy hút chân không, đóng gói bao bì và 3 phương tiện vận chuyển. Ngoài nguồn nguyên liệu của các gia đình thành viên, hợp tác xã còn thu mua chè tươi của 50 thành viên trong tổ hợp tác sản xuất chè Việt Gáp trên địa bàn xóm. Do đó, hợp tác xã sản xuất ra nhiều sản phẩm chè từ chè đinh, tôm, nõn đến các loại chè theo phương thức truyền thống, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng với giá bán trung bình từ 280.000 đồng đến gần 3 triệu đồng 1 kg. Các sản phẩm đều được đóng gói theo quy chuẩn và có mã vạch truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi năm, hợp tác xã xuất ra thị trường gần 30 tấn chè búp khô, tổng doanh thu đạt trên 5 tỷ đồng. Ông Dương Công Việt, thành viên Hợp tác xã Chè Hương Việt, xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, phấn khởi nói.
Là một thành viên của hợp tác xã thì trong những năm từ năm thành lập đến nay, thì tôi nhận thấy là vào hợp tác xã mang nhiều lại lợi ích. Ví dụ như được các cơ quan của các bộ ngành của từ tỉnh đến thành phố, đến xã là quan tâm về khoa học kỹ thuật cũng như là các cơ sở vật chất được đầu tư. Các thành viên của hợp tác xã là liên kết với nhau, làm ăn có cái tập thể, nó mang lại cái tính tập thể cao.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2020, hợp tác xã tiếp tục chủ động tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về năng lực quản lý cũng như sản xuất chè theo hướng hữu cơ, xây dựng nhà xưởng chế biến và trưng bày sản phẩm với diện tích 1.000 m2, tiếp tục đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, phấn đấu thu nhập bình quân đạt 8-10 triệu đồng một người một tháng. Cũng tại đại hội, hợp tác xã đã kiện toàn hội đồng quản trị gồm 3 người. Bà Lý Thị Hương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Chè Hương Việt.
Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên hiện có trên 23.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 32 hội cơ sở. Để hỗ trợ nông dân có thêm kiến thức áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, hội đã phối hợp các cơ quan chuyên môn của tỉnh và thành phố tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo cây con giống mới cho hội viên nông dân. Cụ thể, các cấp hội đã chủ động phối hợp với các sở ngành chức năng tổ chức được 22 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.356 lượt người về kỹ thuật sản xuất chè an toàn, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa, kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm an toàn, kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cây cảnh, tổ chức 3 buổi hội thảo khoa học, tham quan mô hình về cây trồng, các giống lúa ngô mới cho gần 160 lượt người. Thông qua các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan mô hình đã giúp cho nông dân nâng cao kiến thức và ứng dụng trong sản xuất đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hội đã phối hợp tổ chức một lớp dạy nghề ngắn hạn cho 35 học viên về kỹ thuật trồng chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện tại, các hội viên được đào tạo nghề đã mạnh dạn áp dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2020, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn các năm từ 1 đến 2 độ C. Đã có nhiều đợt nắng nóng xảy ra trên diện rộng, có nơi nhiệt độ lên đến 40 độ C. Tình trạng hạn kéo dài dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn. Trước tình hình trên, nhằm thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng và ngăn chặn hiệu quả mọi vi phạm trong quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, thành phố Thái Nguyên yêu cầu các xã có rừng cần tiến hành rà soát diện tích rừng, bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp với tình hình của địa phương. Phối hợp với hạt kiểm lâm thành phố tuyên truyền sâu rộng các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trong nhân dân và các chủ rừng, cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn. Hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Khi xảy ra cháy rừng, cần kịp thời huy động lực lượng tại chỗ tổ chức chữa cháy. Đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc, cần chủ động phối hợp với các xã, kiểm lâm địa bàn, tuyên truyền phổ biến trong nhân dân các quy định về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Chủ động tu sửa đường băng cản lửa tại các khu rừng tập trung nhằm đảm bảo an toàn và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn tạo hứng thú học môn tiếng Anh cho học sinh trong nhà trường, những năm qua, cô giáo Ngô Thị Minh, giáo viên tiếng Anh trường tiểu học Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã không ngừng nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo ra nhiều phương pháp giảng dạy phù hợp với lứa tuổi học sinh. Bằng tâm huyết, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm, cô đã đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục, được đồng nghiệp, phụ huynh tin tưởng và học sinh yêu mến. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
I prepare some shops here, like the bookshop. Guys, let's move on to the speaking activity.
Một buổi học diễn ra trong không khí cởi mở thân thiện, không quá lệ thuộc vào giáo án bài giảng. Việc học theo nhóm chủ đề hội thoại mô phỏng thực tế đã dần trở thành phương pháp quen thuộc, dễ tiếp thu bài đối với học sinh trong toàn trường. Trong thời gian 45 phút của một tiết học, các em học sinh của một lớp sẽ được chia làm 4 nhóm theo chủ đề bài học. Với chủ đề các địa điểm trong thành phố, học sinh ôn tập từ vựng, chỉ nơi trốn và mẫu câu hỏi đáp về các địa điểm. Học sinh tham gia vào các đoạn hội thoại mô phỏng thực tế khi tới mua hàng tại hiệu thuốc, siêu thị, tiệm bánh ngọt, cửa hàng sách, v.v. Em Khổng Doãn Tùng Lâm, học sinh trường tiểu học Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Em cũng rất thích môn tiếng Anh của cô giáo Minh dạy, tại vì là cô thường dạy các hoạt động bổ ích và hay ạ.
Nhận công tác tại nhà trường từ tháng 2 năm 2016, sau khi chuyển về từ vị trí giảng viên tạo nguồn của khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên, chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã tạo được động lực học tập cho học sinh thông qua các hoạt động lý thú và sáng tạo nhằm tăng cường kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sáng tạo, tư duy phản biện. Năm học 2016-2017, sau khi hoàn thành khóa học trực tuyến về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho người học từ 3 đến 17 tuổi, do Đại sứ quán Hoa Kỳ và Đại học Oregon, Hoa Kỳ cấp học bổng, cô Minh đã áp dụng những kiến thức mình lĩnh hội được vào công tác giảng dạy tại nhà trường, đồng thời truyền thụ những kinh nghiệm đó cho các em giáo sinh thực tập đến từ khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên khi nhà trường được vinh dự đón đoàn vào năm học 2016-2017 và 2017-2018. Gần 4 năm giảng dạy tại trường, cô luôn học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, đồng nghiệp, tích cực tham gia các khóa học bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiên tiến, nâng cao năng lực ngôn ngữ theo khung tham chiếu châu Âu dành cho giáo viên tiểu học. Bằng việc thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, đan xen sử dụng giáo cụ trực quan để tăng cường hiệu quả của giờ học, cô Minh đã làm cho tiếng Anh không chỉ là một môn học mà còn như một ngôn ngữ thứ hai, từ đó truyền cảm hứng cũng như rèn các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho từng học sinh. Cô giáo Ngô Thị Minh chia sẻ.
Với cái mong muốn là đem tiếng Anh trở thành một ngôn ngữ sống, một người bạn của các em học sinh, thì tôi thường xuyên tìm hiểu các cái trang web học tiếng Anh cũng như là các cái khóa tập huấn ở trên mạng để có thể trực tiếp học, để có thể học online thay vì học trực tiếp. Thì việc làm như vậy thì có thể giúp tôi cập nhật các cái kiến thức hàng ngày để thay đổi, bắt kịp với cái xu thế, cái xu hướng học tiếng Anh mới trên toàn thế giới.
Năm học 2019-2020, cô tham dự cuộc thi tìm kiếm đại sứ e-learning Việt Nam 2019 và có tác phẩm đạt giải truyền cảm hứng. Tiếp nối thành công sau cuộc thi đại sứ e-learning, cô đã áp dụng những kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để khai thác các ứng dụng phục vụ việc dạy và học trực tuyến, cũng như thu thập số liệu báo cáo trong thời gian dịch bệnh, bao gồm tạo phiếu bài tập và biểu mẫu bằng Microsoft Forms và Google Forms, tạo các bộ học từ vựng theo chủ đề sách giáo khoa từ lớp 3 tới lớp 9 bằng website Quillet.com hay tạo các bài thuyết trình ấn tượng và hiệu quả bằng công cụ Microsoft Sway. Không chỉ dừng lại ở đó, cô Minh còn lập một kênh YouTube và đã đăng tải gần 50 video để chia sẻ tới cộng đồng giáo viên và học sinh. Ý tưởng này đã được lan tỏa đến nhiều trường. Với vai trò là chủ nhiệm dự án của Quỹ Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á, cô đã tham mưu đề xuất với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, tổ chức chương trình Hội trại ngôn ngữ và thực hành tư duy phản biện 2019. iThinkCamp cho gần 1.000 học sinh đến từ 36 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham gia. Chính những hoạt động này đã trở thành đòn bẩy để cô tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp trong người. Cô Nguyễn Thị Soi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau 4 năm giảng dạy tại nhà trường rất là ngắn, nhưng đồng chí không những cập nhật được cái phương pháp, cái kiến thức của bậc học, mà đồng chí còn luôn luôn tự học, tự nâng cao chuyên môn nghiệp vụ mà nhà trường cũng đã mời những hiệu trưởng, hiệu phó của các trường về dự và đã đánh giá rất cao những cái giờ dạy của đồng chí.
Với những đổi mới và sáng tạo trong dạy học và các hoạt động ngoại khóa ý nghĩa, cô giáo Ngô Thị Minh đã được nhận học bổng Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng nhiều phần thưởng cao quý của ngành giáo dục và đào tạo. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm đam mê học hỏi trau dồi năng lực chuyên môn, cô giáo Ngô Thị Minh trở thành một điển hình trẻ trong phong trào đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh trong nhà trường và các hoạt động phục vụ cộng đồng cần được biểu dương và nhân rộng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Sơn Cẩm, Thịnh Đán, Hương Sơn, Quang Trung. Trộm cắp tài sản. Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 3 tháng 7 năm 2020, chị Lương Thị Thảo, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tổ 9, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook có tên Đặng Anh Tuấn với nội dung mua bán quần áo. Sau khi thỏa thuận, chị Thảo cung cấp tài khoản ngân hàng của chị cho người này để giao dịch. Sau đó đối tượng yêu cầu cung cấp mã OTP. Chị Thảo làm theo thì thấy tài khoản ngân hàng bị trừ số tiền 3.100.000 đồng đến số tài khoản 1903 3405 577018 Ngân hàng Techcombank mang tên Ly Mai Trang. Tài sản thiệt hại 3.100.000 đồng. Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 2 tháng 7 năm 2020, tại nhà ông Phạm Thanh Long, sinh năm 1957, thuộc tổ 10 phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, ông Long phát hiện bị mất hai giò lan phi điệp ở giàn lan trước cửa nhà, trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 5 triệu đồng. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra truy xét đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 416 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm chỉ thị số 19 CTTTG ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, xử lý phạt hành chính 14 trường hợp vi phạm, thu 17.400.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 443 ca với 1.876 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 6 đối tượng, khởi tố 2 vụ 2 bị can, bắt 8 vụ 8 đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. Kết quả, lập biên bản 237 trường hợp, tạm giữ 12 xe ô tô, 5 xe mô tô, 220 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô. Trong đó 9 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 18 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 87 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 311 trường hợp vi phạm, thu trên 309 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 40 trường hợp, nhắc nhở 198 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 30 trường hợp vi phạm, thu 8 triệu 600 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, là tỉnh tập trung nhiều mỏ khoáng sản với nhiều đơn vị cung ứng sử dụng vật liệu nổ để khai thác. Do một số đơn vị sử dụng vật liệu nổ trong công tác quản lý còn sơ hở, thiếu chặt chẽ, nên đã để người lao động bất xén lấy trộm vật liệu nổ đem bán kiếm lời, ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự. Trước thực trạng đó, lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường công tác quản lý, đấu tranh phòng ngừa các hành vi mua bán, tàng trữ vật liệu nổ trái phép.
171,7 kg thuốc nổ cùng với 1.000 kíp điện là số tăng vật được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên thu giữ trong chuyên án đấu tranh với đối tượng Hoàng Văn Toàn có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, khi Hoàng Văn Toàn, sinh năm 1977, trú tại xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, vận chuyển số thuốc và kíp nổ trên đi tiêu thụ, thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ. Toàn khai nhận mua số vật liệu nổ trên với giá 40 triệu đồng, về để bán kiếm lời. Theo thống kê, trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Công an tỉnh đã phát hiện 17 vụ, 19 đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ. Tăng vật thu giữ trên 350 kg thuốc nổ, 1.570 kíp nổ, gần 1.500 hạt nổ, 17.221 mét dây cháy chậm. Các đối tượng lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý của các cơ sở khai thác, lén lút cất giấu vật liệu nổ để mua bán, sử dụng. Ngoài ra, lực lượng công an cũng phát hiện một số đối tượng mua bán, sử dụng tiền chất thuốc nổ là phân đạm trộn với các chất liệu khác để chế tạo thuốc nổ với số lượng lớn. Trung tá Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, địa bàn thường xảy ra tình trạng mua bán trái phép vật liệu nổ là khu vực khai thác đá, khai thác vàng. Lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với các đơn vị chức năng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến vật liệu nổ. Cùng với công tác đấu tranh với tội phạm chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ, Công an tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước liên quan tới vật liệu nổ. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã cấp gần 650 giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, với gần 3,2 triệu tấn thuốc nổ, trên 600.000 kíp, gần 70.000 quả mồi nổ và trên 213.000 mét dây cháy chậm. Tiến hành 329 lượt kiểm tra, xác nhận điều kiện bảo quản, tiếp nhận vật liệu nổ công nghiệp đối với kho chứa, phối hợp với đoàn liên ngành của Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra 15 đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Qua kiểm tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một đơn vị với số tiền 15 triệu đồng. Thiếu tá Ngô Thanh Tú, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thực hiện vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là khu vực dễ xảy ra việc trộm cắp, thất thoát vật liệu nổ. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định, hậu kiểm, cấp giấy phép vận chuyển, sử dụng của cơ sở, kiểm tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm, tránh thất thoát. Để quản lý chặt chẽ vật liệu nổ, bên cạnh nhiệm vụ của lực lượng chức năng, các đơn vị cung ứng sử dụng vật liệu nổ cần thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao ý thức của đội ngũ bảo vệ, công nhân và những người có liên quan. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức pháp luật, không tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 8 ngày 9 tháng 7 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Tiến Dũng, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!